tạp chí Kinh tế.
Hơn 40 năm trước, Trung Quốc đã chuyển hướng theo mô hình kinh tế thị trường mang màu sắc xã hội chủ nghĩa. Giờ đây đến lượt Hoa Kỳ gây ngạc nhiên qua việc chính quyền Biden quyết định tăng thuế đánh vào các doanh nghiệp, thuế đánh vào những thành phần giàu có nhất để xóa bỏ những bất công trong xã hội. Phải chăng đến lượt nước Mỹ dưới chính quyền Biden tiến hành một cuộc cách mạng khi áp đặt ưu tiên công bằng xã hội tại nền kinh tế tự do nhất toàn cầu, khi nhà nước ồ ạt can thiệp vào các hoạt động kinh tế qua những kế hoạch đầu tư hàng ngàn tỷ đô la? Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ và còn lại hơn 500 ngày nữa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022, Tổng thống Mỹ thứ 46 đã đưa ra hình ảnh một nhà lãnh đạo năng động và không buồn ngủ chút nào. Phải đối mặt với cùng lúc nhiều cuộc khủng hoảng từ y tế, kinh tế đến xã hội, chính quyền Biden đã nhanh chóng thông qua kế hoạch cứu trợ Hoa Kỳ American Rescue Plan trị giá 1.900 tỷ đô la. Trả lời đài RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Jean-François Boitin, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nhấn mạnh đến tính cấp bách của gói hỗ trợ tương đương với 3% GDP của Hoa Kỳ.
Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ về mặt kinh tế, chính quyền Biden đã ban hành kế hoạch cứu nguy nước Mỹ gần 2.000 tỷ đô la và biện pháp được chú ý đến nhiều nhất là ngân phiếu. 1.400 đô la rót vào mỗi đầu người trong một hộ gia đình có thu nhập hàng năm dưới ngưỡng 75.000 đô la. Đây là một biện pháp vừa mang tính mị dân, vừa rất được lòng dân. Theo báo cáo mới nhất của chính phủ, nhờ ngân phiếu này mà trung bình thu nhập của các hộ gia đình đã tăng thêm 20%. Điều đó có nghĩa là tiêu thụ ở Mỹ cũng sẽ tăng lên.
Không chỉ dừng lại ở gói hỗ trợ khẩn cấp 1.900 tỷ đô la nói trên, sau khi mà chính quyền tiền nhiệm đã bơm đến gần 1.000 tỷ đô la vào các hoạt động kinh tế để khắc phục hậu quả virus corona gây nên, chính quyền Biden còn đưa ra một tầm nhìn bao quát hơn với tham vọng làm thay đổi cục diện của nước Mỹ. Đánh dấu 100 ngày đầu nhiệm kỳ, phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện, ông Joe Biden thông báo luôn thêm hai chương trình phục hồi kinh tế cho siêu cường số 1 của thế giới, tổng trị giá 4.000 tỷ đô la. Hơn phần nửa khoản tiền nói trên dự trù đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phần còn lại là nhằm trực tiếp hỗ trợ các hộ gia đình dưới nhiều hình thức. Trong khuôn khổ kế hoạch Family Plan, một cách cụ thể hơn, chính quyền Mỹ dành đến 1.800 tỷ đô la cho các khoản trợ cấp trực tiếp nhằm tạo những điều kiện thăng tiến trong xã hội bình đẳng hơn cho tất cả mọi người dân Mỹ. Nhìn xa hơn về tương lai, thì chương trình đầu tư của Tổng thống Biden dự trù từ việc hiện đại hóa hơn 32.000 cây số các trục xa lộ và giao thông, trùng tu khoảng 10.000 cây cầu trên toàn quốc, hiện đại hóa hệ thống đường xe lửa, thay thế 20% những chiếc xe buýt cũ kỹ dùng để đưa đón học sinh bằng một thế hệ xe điện đời mới, xây dựng thêm cũng như là nâng cấp trường học, bệnh viện hay mở rộng thêm các viện dưỡng lão. Để đương đầu với Trung Quốc, để chống hiện tượng biến đổi khí hậu, để tạo thêm công ăn việc làm cho hàng triệu người dân Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dành hẳn một ngân sách hơn 2.000 tỷ đô la và ngay sau phát biểu tại Điện Capitol trước các dân biểu của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, ông Joe buồn ngủ đã lên đường đến Pittsburgh, một trong những thành phố công nghiệp từng giúp ông vào Nhà Trắng. Và tại đây, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố không có lý do gì để những cánh quạt tạo ra năng lượng gió lại được sản xuất ở Bắc Kinh thay vì Pittsburgh. Nguyên thủ Mỹ một lần nữa khẳng định với cử tri của thành phố này là kinh tế Hoa Kỳ sẽ vững mạnh hơn trước và nước Mỹ sẽ là nền kinh tế có sức sáng tạo cao nhất trên thế giới. Điều này sẽ giúp cho Hoa Kỳ ghi được bàn thắng trong cuộc đọ sức với Trung Quốc. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tài trợ cho chương trình Build Back Better, tái thiết tốt hơn, rất tốn kém đó? Chuyên gia về kinh tế Hoa Kỳ Jean-François Boitin, Viện IFRI của Pháp trả lời.
Pour l'instant, les chiffres ne s'équilibrent pas nécessairement.
Trước mắt, các khoản chi thu không nhất thiết cân bằng, nhưng điều cốt lõi ở đây là chủ đích huy động những người giàu có, huy động các doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Điều đó cũng có nghĩa là chính quyền Biden đang xóa bỏ phần nào các biện pháp ưu đãi thuế cho người giàu và doanh nghiệp từng được chính quyền Trump ban hành. Hồi trước, Tổng thống Trump đã giảm thuế doanh nghiệp đang từ 35% xuống còn 21%, thì bây giờ chính quyền Biden đẩy tỷ lệ đó lên thành 28%. Nhà Trắng chủ trương tăng mức thuế đánh vào 1% những người Mỹ giàu có nhất.
Đương nhiên là các đề xuất đầy tham vọng của Tổng thống Biden còn phải vượt qua cửa ải của Thượng viện cũng như là của Hạ viện. Mọi người còn nhớ, đầu tháng 3 vừa qua, gói kích cầu 1.900 tỷ đô la trong kế hoạch American Rescue Plan đã chỉ được thông qua nhờ lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris. Điều đó có nghĩa là Đảng Dân Chủ đã không thuyết phục được một thượng nghị sĩ nào của bên Đảng Cộng Hòa. Do vậy, để hai dự án trị giá 4.000 tỷ đô la sắp tới được thông qua, hành pháp Mỹ sẽ phải vượt qua ít nhất là 3 rào cản, mà trở ngại đầu tiên là về mặt chính trị. Chuyên gia Jean-François Boitin, Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp, sống và làm việc từ lâu năm tại thủ đô Washington, tỏ ra tương đối lạc quan.
Quel est le moment où le président a été applaudi le plus chaleureusement par
Trong bài diễn văn phát biểu trước Quốc hội lưỡng viện, Tổng thống Joe Biden được cử tọa nhiệt liệt hoan hô, bao gồm cả các đại biểu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, là khi ông bất ngờ đề cập đến về Buy American, tức là khuyến khích tiêu thụ hàng của Mỹ, rõ ràng là một sự tiếp nối với chính quyền tiền nhiệm của ông Trump. Tương tự như Donald Trump, Joe Biden cũng chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ quay trở lại với nguyên quán mở thêm xí nghiệp trên lãnh thổ Hoa Kỳ, thay vì hoạt động tại những nơi có nhân công rẻ. Rõ ràng về điểm này, hai chính quyền Trump và Biden rất ăn ý với nhau. Đây là một chính sách kinh tế mang nặng màu sắc dân tộc chủ nghĩa, được cả giới công đoàn lẫn giới chủ cùng hoan nghênh, và đặc biệt là những công ty đang kỳ vọng nhiều vào các kế hoạch đầy tham vọng của ông Biden để vực dậy kinh tế Hoa Kỳ.
Thế còn về phía các doanh nghiệp thì sao? Liệu số này có dễ dàng chấp nhận đóng thuế cao hơn vì những mục tiêu công bằng xã hội tại Hoa Kỳ hay không? Jean-François Boitin trả lời.
Alors les entreprises américaines, bien sûr, elles vont s'opposer à l'augmentation de leurs impôts, mais en même temps, elles sont conscientes.
Đương nhiên là các doanh nghiệp phản đối biện pháp tăng thuế, song số này cũng ý thức được rằng họ cần có một sự đồng thuận từ phía người tiêu dùng. Cũng đừng quên là ở Mỹ các doanh nghiệp tiên phong trên khá nhiều lĩnh vực như là môi trường và kể cả những chuẩn mực về mặt xã hội. Do vậy không hẳn có một sự chống đối mạnh mẽ từ phía các nhà sản xuất. Hơn nữa, chính quyền Biden đang dự trù đầu tư rất nhiều cho các công ty. Thành thử, có phải trả thuế thêm một chút là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Cuối cùng, công luận Mỹ nói chung đón nhận các kế hoạch cải tổ sâu rộng kinh tế và xã hội của đất nước ra sao? Tại một quốc gia dân chủ tự do như Hoa Kỳ thì người dân có dễ dàng chấp nhận một mô hình mà ở đó chính quyền liên bang can thiệp nhiều hơn vào cả mảng kinh tế lẫn xã hội hay không? Chuyên gia của Pháp Jean-François Boitin phân tích.
Je viens de lire une analyse qui me paraît très intéressante de quelqu'un qui n'est pas spécialement à gauche puisque c'est en fait.
Tôi vừa đọc được một bài phân tích mà tác giả không hẳn là một người có khuynh hướng thiên tả trên báo The Wall Street Journal, một cựu cộng tác viên của Tổng thống Reagan. Đánh giá những dự án ông Biden đề xuất sẽ làm thay đổi cục diện của xã hội Mỹ. Một trong những hậu quả đại dịch COVID-19 đem lại đó là mỗi cá nhân cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn với xã hội, với những người xung quanh. Nhìn chung, công luận có vẻ hài lòng về các kế hoạch Biden. Và xét cho cùng, theo tôi, đây không phải là một chính sách kinh tế theo đường lối xã hội chủ nghĩa như là bên Đảng Cộng Hòa trước đây từng tố cáo. Chính quyền hiện tại đang mở ra một mô hình kinh tế và xã hội tương tự như mô hình của các nước Tây Âu.
Theo thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Pew Research được công bố hôm 15 tháng 4 vừa qua, có đến 55% những người được hỏi đánh giá tích cực gói kích cầu 1.900 tỷ đô la Tổng thống Biden đã phê chuẩn và đã được thông qua vào tháng 3. 59% thì cho rằng Joe Biden thi hành tốt nhiệm vụ của ông. Dù vậy, còn quá sớm để cho phép bên Đảng Dân Chủ có thể tự mãn, bởi chưa chắc dấu ấn Biden trong lĩnh vực kinh tế được đồng thuận rộng rãi như vừa nêu. Trong thông cáo, với lời lẽ rất gay gắt, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ một kế hoạch đầy tham vọng của người kế nhiệm, xem chiến lược kinh tế của ông Biden là một sự đầu hàng hoàn toàn, tăng thuế doanh nghiệp là một món quà to lớn mà chính quyền Washington hiện tại dành cho Trung Quốc. Cũng Tổng thống Trump gọi chính sách kinh tế của bên Đảng Dân Chủ là một đòn chí tử tấn vào giấc mơ Hoa Kỳ làm hủy hoại kinh tế của nước Mỹ. Theo thăm dò hôm 30 tháng 4 vừa qua, thực hiện cho đài truyền hình CNN trong 100 ngày đầu kể từ khi Tổng thống Biden bước vào Nhà Trắng, trong hàng ngũ cử tri trung thành với Đảng Cộng Hòa, vẫn có đến 70% cho rằng ông Biden không đủ tính chính đáng để lãnh đạo đất nước. Còn về đường lối tả khuynh của chính sách kinh tế dưới thời chính quyền Biden, thì hãng tin Mỹ Bloomberg cách đây vài ngày nêu lên một vài con số. Đó là trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của vị Tổng thống bị chụp mũ là không hữu hảo với giới tư bản. Thế nhưng, tài sản của 10 người giàu có nhất nước Mỹ đã tăng lên thêm được 255 tỷ đô la.